Chúng ta thường ít quan tâm tới những cái gì nó xảy ra ở bên trong con người của mình. Cuộc sống lúc nào nó cũng đẩy chúng ta lao tới phía trước, nắm cái này bắt cái kia. Và chúng ta có một cái niềm tin rất là vững chắc, đó là khi chúng ta đạt được những cái mục đích, chúng ta nắm bắt được những đối tượng mà chúng ta hy vọng và chờ đợi, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đây không chỉ là niềm tin của riêng chúng ta, mà là niềm tin chung của cộng đồng. Xung quanh chúng ta ai cũng tin vào điều đó. Chúng ta không phải là ngoại lệ. Và rõ ràng cái cuộc tìm kiếm nắm bắt đó nó vắt kiệt năng lượng chúng ta. Có những lúc chúng ta tràn trề năng lượng, nhưng mà có những lúc năng lượng xuống rất thấp. Tại vì tính chất của công việc, của những dự án, của những đối tượng mà chúng ta nắm bắt, nó hút năng lượng chúng ta về. Hay là nói một cách khác là chúng ta phải sử dụng một cái nguồn năng lượng rất lớn thì chúng ta mới có thể giải quyết được những vấn đề, mới có thể nắm bắt được các đối tượng. Và khi chúng ta nắm bắt được đối tượng, hoặc là trên đường đi về đối tượng, là chúng ta đã cạn kiệt năng lượng. Chúng ta cho ra rất nhiều nhưng mà nạp năng lượng trở lại rất ít. Bằng chứng là mỗi sáng thức dậy thì chúng ta có một chút ít năng lượng. Năng lượng chúng ta thường được lấy từ giấc ngủ, từ sự nghỉ ngơi, từ thực phẩm, hay là những cái thức ăn cảm xúc như là mình được yêu thương, mình được quan tâm. Và kể cả thể dục, tập thể dục mỗi ngày, sống đều độ, sống có bài bản, thì chúng ta sẽ có nhiều năng lượng. Nhưng mà nhìn lại cái phẩm chất đời sống của mình thì mình thấy mình cũng không có nhiều thời gian để nạp năng lượng, không có thời gian để ăn, không có thời gian để ngủ, thì huống hồ chi có thời gian để tập thể dục, tập yoga hay là xây dựng các mối quan hệ tình cảm xung quanh. Vì vậy cho nên là năng lượng mà chúng ta tự tạo được rất là ít, rất ít. Mà năng lượng phải xài đi thì rất nhiều. Và khi mà năng lượng chúng ta bị cạn kiệt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Năng lượng cạn kiệt đồng nghĩa với sự mệt mỏi và căng thẳng. Và đó là mảnh đất màu mỡ để phiền não ra đời. Phiền não là gì? Là những phản ứng tâm lý để bảo vệ cái tôi của mình. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần bảo vệ chính mình. Chúng ta cần vun đắp cho chính mình, tại vì đó là hai cái bản năng cơ bản của con người: bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ nội lực, năng lượng suy sụp và cái nhận thức không còn bén nhạy nữa, không còn chính xác nữa, cho nên chúng ta đã phản ứng một cách quá mức không cần thiết, thậm chí là cực kỳ nhạy cảm. Mỗi ngày chúng ta sống trong những cái năng lượng tiêu cực đó mà chúng ta rất ít khi nhận ra. Thường chúng ta chỉ nghĩ phiền não là những cái nỗi buồn, những cái sự sầu muộn, như là khi mình nổi giận, khi mình cô đơn, khi mình lạc lõng, khi mình ganh đua, khi mình oán ghét ai đó. Cái đó mới là phiền não. Nhưng mà sự thật thì phiền não nó còn bao trùm luôn những cái mong cầu, những cái đòi hỏi, những cái ước muốn. Bất cứ một cái ý niệm nào ở trong tâm chúng ta được phát sinh ra mà nó có tính chất làm cho chúng ta bất an, mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là khổ lụy, thì cái đó đều là phiền não. Nhưng mà chúng ta ít có xét tới phiền não. Chúng ta không có hiểu gì về phiền não của chúng ta cả, hoặc là biết chút ít thôi. Thường là khi chúng ta thất bại, khi chúng ta thua cuộc, khi chúng ta bị người khác nổi giận, oán trách mình, hoặc là khi bị chê bai, thì chúng ta mới bắt đầu ngồi xuống để nhìn lại mình. Rồi chúng ta thấy rất rõ những cái nỗi khổ niềm đau ở bên trong con người của mình. Mình thấy những cái phản ứng vụng dại, những cái hành xử không dễ thương của mình. Nhưng mà vì mình không có nắm bắt được những cái kỹ thuật, tại vì phải cần có cái kỹ thuật, phải có một cái phương pháp nào đó thì mình mới có thể nhìn thấy được mặt mũi của phiền não của mình, chứ không dễ dàng gì nhìn ra đâu quý vị. Cho nên mình nếu có nhìn lại thì cũng chỉ thấy trên mặt cạn mà thôi, hoặc là nhiều khi cũng chẳng đúng vào đâu cả, mình chỉ đoán đại vậy thôi. Trong khi dù cho bạn có nhận diện được phiền não hay không, có gọi được đúng tên của nó hay không, có quan sát được nó hay không, thì nó vẫn cứ hoạt động theo cái kiểu của nó. Nó vẫn cứ tiếp tục chi phối vào phẩm chất đời sống của bạn. Nó vẫn tiếp tục làm cho bạn khó chịu, bực bội, bức rứt và khổ đau. Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, nếu chúng ta nắm bắt được cái này, cái kia, chúng ta đạt được những cái hoài bão, những cái ước vọng của mình, chúng ta hoàn tất mỹ mãn những cái dự án của mình, chúng ta có rất là nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta có hạnh phúc không khi mà tâm mình nó lúc nào nó cũng bất an hết? Lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng đầy nghi kỵ, đầy sự sợ hãi, lúc nào cũng cô đơn, không có thể chia sẻ được với ai, không ai có thể hiểu mình, thì những thứ mà chúng ta có được đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Vậy thì chúng ta đang tính toán sai lầm cuộc đời của mình. Đức Phật nói rằng là thay vì chúng ta dành nhiều thời gian để làm cho tâm mình bình an, giải quyết những cái phiền não trong tâm mình, thì chúng ta làm một cái chuyện ngược đời, rằng là chúng ta cố gắng tích góp được càng nhiều càng tốt, mặc kệ cái tâm của mình nó có bị biến động hay là tổn hại như thế nào. Và kết quả là chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta không hạnh phúc được. Chúng ta không thể hạnh phúc được không phải tại vì chúng ta không có cái này cái kia. Chúng ta có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không hạnh phúc được là tại vì chúng ta không có cảm nhận được. Bạn muốn thấy một cái đối tượng nào là một cái đối tượng làm cho bạn có hạnh phúc ấy, thì bạn phải có cái sự cảm nhận. Thí dụ khi bạn ăn mà bạn cảm thấy ngon á, thì bạn mới thấy thức ăn là một điều kiện của hạnh phúc. Bạn ngồi bên người thương mà bạn cảm thấy ấm áp, bình an, được che chở, bạn cảm nhận được như vậy thì người thương của bạn mới là một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cái cơ chế cảm nhận của chúng ta nó không còn hoạt động tốt nữa, nó bị đơ rồi, đơ như cán cuốc vậy, cho nên nó không cảm nhận được gì cả. Có rất nhiều thứ mà không cảm nhận được. Đó là tình trạng chung của chúng ta bây giờ. Chúng ta than chúng ta không có hạnh phúc không phải vì chúng ta thiếu đi những điều kiện của hạnh phúc, mà chúng ta thiếu khả năng cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc. Mà muốn cảm nhận được á, thì tâm chúng ta nó phải thư giãn, phải thảnh thơi, phải an trú trong hiện tại, phải bình an. Chứ còn cái tâm chúng ta nó lúc nào cũng lao sao, lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng bợp chợp, lúc nào cũng đầy sự phiền muộn, đầy lo toan, thì làm sao cảm nhận được, phải không quý vị? Cho nên có vẻ như là chúng ta đang đi lộn đường, đi nhầm đường. Chúng ta mặc kệ những cái gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình, hoặc là có ý thức ra nhưng mà chưa đủ mạnh, chưa đủ mạnh để chúng ta làm một cái quyết định lớn, quay vào bên trong để cứu chữa. Chúng ta vẫn còn nhẫn nhơ lắm, vẫn còn tin thiệt là tin là khi mình hoàn tất xong dự án này thì thế nào mình cũng có hạnh phúc. Mình chinh phục đối tượng đó được rồi thì thế nào mình cũng có hạnh phúc. Thì cũng có hạnh phúc, nhưng mà rất là ngắn ngủi. Và liền sau đó là những nỗi muộn phiền, những lo lắng, những sợ hãi. Chúng ta thường nghĩ là mình không có vấn đề gì hết, mình đang rất là ổn, rất ổn. Cho tới khi một biến cố xảy ra, một tai nạn ập tới, một nghịch cảnh vây quanh, thì chúng ta mới biết mình không ổn một chút nào, cuống cuồng, hoảng loạn, hoang mang, thậm chí là bất định hướng. Như vậy thì cái ổn của chúng ta nó đang đứng trên điều kiện thuận lợi. Ổn là tại vì hoàn cảnh ổn, mọi người xung quanh ổn, công việc ổn, người thương ổn. Ổn một cách có điều kiện. Và khi một trong những điều kiện đó bất ổn, công việc không còn thuận lợi nữa, người thương không còn quan tâm mình đủ nữa, thì mình cũng bất ổn theo. Thường thường khi mà mình bị người khác phụ bạc, làm ăn thất bại, thì mình mới biết là mình bất ổn thật sự. Gần như là không có điểm bám, lơ lửng, chơi vơi, tranh vênh và hoảng loạn. Không hiểu tại sao trước đó thì mình rất là vững, rất là ổn, mà chỉ cần một cú trời giáng là coi như tất cả trở về vị trí con số 0. Khi mà các thiền sinh đến trung tâm thiền tập, những ngày đầu tiên thì họ thấy họ rất ổn, họ thích lắm. Tại vì trước đó thì họ sống trong một cái điều kiện rất là quay cuồng, mệt mỏi, hoàn cảnh rất là xáo động. Cho nên đến một cái nơi yên tĩnh, tách ly thế giới bên ngoài, tắt điện thoại, được tiếp xúc với người thực tập chánh niệm, tỉnh thức, nhẹ nhàng, dễ thương, thì họ rất thích. Nhưng mà qua tới ngày thứ tư, thứ năm hoặc là thứ bảy á, thì họ không thể ở thêm một ngày nữa. Họ thấy họ đang rất là bất ổn, không biết ở đâu mà trong tâm mình có rất nhiều nỗi muộn phiền, bao nhiêu cái quá khứ đau thương tràn về, bao nhiêu những cái viễn cảnh tồi tệ trong tương lai ập tới. Và họ bắt đầu phải đối diện với những thứ có thật ở trong tâm họ, đó là những phiền não, tham sân si. Tham sân si nó phải đợi tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó mới bắt đầu bước ra. Nó đợi cái lúc mà bạn không còn xài nổi cái ý chí của mình được nữa đó. Tại vì chúng ta thường dùng ý chí để tự an ủi, tự nhắc nhở, tự đàn áp bản thân. Tới khi mà bạn không còn khả năng để mà thưởng thức được những cái giá trị màu nhiệm xung quanh nữa, chán rồi, thì lúc đó phiền não nó bước ra. Và bạn cảm thấy bất ngờ, bất ngờ. Không hiểu tại sao là ở trong con người của mình có những cái thứ gì mà kỳ cục như vậy. Có những suy nghĩ rất là đen tối, có những phản ứng rất là nhanh nhạy, nhạy cảm, có những hành động rất là trẻ con, vụng dại. Đó, tất cả những thứ đó là chúng ta đã tạo ra trong đời sống mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy nó. Nó vẫn núp ở đâu đó và nó vẫn không ngừng chi phối chúng ta. Nhưng mà vì tâm chúng ta nó có đối tượng để nắm bắt, có đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài để nó dựa vào, cho nên chúng ta nghĩ là mình không có vấn đề. Những lời khen, những lời chúc tụng, những lời yêu thương, những cảm giác dễ chịu bên ngoài nó đến nhiều chừng nào là cái cơ hội để chúng ta đối diện với chính mình, để thấy rõ cái thực trạng của chính mình kém dữ chừng ấy. Và khi bạn lấy hết những cái thứ đó ra, lấy công việc qua một bên, lấy người thương qua một bên, tạm gác lại hết mọi thứ, trở về đối diện với chính mình, thì không hề ổn một chút nào, thậm chí là cực kỳ bất ổn. Có nhiều người họ phải ở một tháng trời trong thiền viện thì họ mới biết rằng là họ bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề, thậm chí có những triệu chứng giống như là trầm cảm. Các nhà tâm lý trị liệu ở Tây Phương họ nói rằng là tất cả chúng ta ai cũng bị trầm cảm hết, nặng hay là nhẹ thôi. Nói như vậy có quá không? Thì thật ra là chúng ta không có nhiều kiến thức về trầm cảm, cho nên chúng ta có thể hiểu trầm cảm là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Dĩ nhiên là trầm cảm cũng chia ra nhiều cấp bậc khác nhau. Và có thể là chúng ta không có rơi vào những trường hợp quá nặng, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề gì về tâm lý, những lệch lạc về tâm lý, mà ngày xưa Đức Phật gọi là tâm bệnh. Ai mà không có tâm bệnh? Nói tâm bệnh thì nghe nó nhẹ nhàng, dễ chấp nhận hơn, còn nói trầm cảm thì nghe hơi sợ. Tức là có một giai đoạn chúng ta dung dưỡng cho cái phiền não của mình, chúng ta ngó lơ nó, chúng ta để cho nó mặc tình, chúng ta để cho nó hành động một cách thoải mái, và cứ để yên như vậy một thời gian quá lâu, và chúng ta sống luôn trong cái năng lượng tiêu cực đó, suy nghĩ cũng tiêu cực, nói năng cũng tiêu cực, hành động cũng tiêu cực, và rồi chúng ta chấp nhận luôn đó là một phần con người của mình, mặc định luôn. Và chúng ta đổ thừa tại hoàn cảnh, tại người này người kia, chúng ta mới ra như vậy. Mặc dầu là thấy mình có những phản ứng thất thường, có những phản ứng rất là kỳ cục, Nhưng mà chúng ta chưa đủ can đảm để đi tìm bác sĩ, để nhờ người giúp đỡ lấy những cái năng lượng độc hại đó ra. Một cái người mà quyết định đến một cái trung tâm thiền để mà được đối diện với chính mình, để mà nhìn thấy rõ những cái vết thương trong lòng của mình, tôi nghĩ người đó cũng phải rất là can đảm mới có thể làm được. Dù có khi họ chỉ đến 3 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày thôi. Còn hơn là ở bên ngoài, hầu hết chúng ta sử dụng cái cách đó là tìm cách lãng quên. Chúng ta lao vào công việc để quên đi những nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng ta cố gắng tìm một cái người nào đó để yêu thương, hay là một người nào đó để yêu thương mình, để có những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, để quên đi cái vết thương trong lòng của mình. Đến một trung tâm thiền, lấy công việc qua một bên, để người thương qua một bên, để đối diện thẳng với con người của mình, đó là một quyết định không dễ một chút nào hết. Nhưng mà đó là một quyết định rất là đúng đắn, rất đúng đắn. Khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, chúng ta thấy họ có vấn đề, cảm xúc thay đổi đột ngột, vui buồn liên tục, dễ tổn thương, dễ giận hận, không muốn kết nối với ai. Ai cũng là những đối tượng đáng nghi ngờ, nguy hiểm. Mình thấy có một cái gì đó rất là bất thường ở trong họ mà mình không thể gọi tên được, và họ cũng không biết họ bị cái gì. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà chúng ta thấy bình thường. Tại vì ai cũng vậy, thậm chí mình cũng vậy, cho nên trầm cảm là bình thường. Phải chờ tới khi một cú trời giáng, một biến cố xảy ra, một tai nạn, hay là may mắn để tự tỉnh ngộ, để nhìn thấy tình trạng của mình nó nguy hiểm tới cái mức nào, thì chúng ta mới đủ can đảm đi tìm bác sĩ, đi tìm môi trường để trị liệu. Chúng ta sống chung với phiền não mỗi ngày, hàng ngày, mà không chỉ hàng ngày mà là hàng giờ. Dù chúng ta không có bị trầm cảm nỗi nặng, nhưng mà rất ít khi mà chúng ta làm một cái gì, nói một cái gì hay là suy nghĩ một cái gì mà không bị phiền não nó giật dây hết. Tại vì như đã nói, phiền não không phải là chỉ là những cơn giận, những cái phản ứng bộc phát, những cái nỗi hận thù hay là sầu muộn. Mà cái gì mà làm mình bất an là phiền não à? Mà nó đến từ ở bên trong. Chỉ cần một cái muốn thôi, bạn muốn một cái gì đó, dù cái muốn nó rất là nhỏ, mà nó vẫn làm cho bạn căng thẳng, khó chịu và bất an, thì cái đó vẫn là phiền não. Cái gì làm cho chúng ta bất an mà nó đến từ bên trong của chúng ta thì cái đó là phiền não. Và chúng ta sống chung với phiền não quá lâu, và chúng ta đồng nhất với nó, và chúng ta nghĩ rằng chuyện đó rất là bình thường, ai cũng có phiền não thì mình cũng phải có phiền não, đâu có cần gì phải trị liệu, đâu có cần gì phải giải quyết nó. Và đến mức chúng ta chấp nhận khổ đau cũng là chuyện thường tình. Ai cũng khổ, ai sống trong cuộc đời này mà không khổ chứ. Cho nên chúng ta cũng không cần phải giải quyết những nỗi khổ của mình. Trong khi đó, nếu quý vị chịu khó quan sát, ngay trong đời sống cũng có những con người họ có khả năng thoát khổ. khổ được. Họ có khả năng kiểm soát được những cảm xúc, những năng lượng tiêu cực, những cái phiền não của mình. Có những con người sống mà không bị phiền não khống chế. Và Đức Phật là một đại diện. Sự ra đời của Đức Phật cho chúng ta một niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống ngoài sự kiểm soát của phiền não, vượt lên trên phiền não, không bị phiền não khống chế. Mà Đức Phật dùng cái từ gọi là giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là được sinh sang một cái cõi nào. Giải thoát có nghĩa là không bị phiền não khống chế nữa. Hay là tự do. Mà trạng thái đó rất là tuyệt vời. Đức Phật nói nó tuyệt vời gấp trăm ngàn lần những cái đối tượng mà chúng ta nắm bắt được. Tại vì chúng ta nắm bắt những đối tượng là chúng ta bị xiềng xích ngay vào trong đối tượng, ràng buộc. Yêu thích một cái gì đó là muốn chiếm hữu, muốn xiềng xích, muốn ràng buộc. Trong khi con người hoàn toàn có thể đạt được một cái khả năng, đó là tự do, đó là giải thoát. Ngay bây giờ, tức thì. Và Đức Phật muốn chúng ta ai cũng đạt được những cái khả năng đó. Thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó đẹp biết dường nào. Khi chúng ta không bị phiền não khống chế, thật ra là dù chúng ta không có tu luyện gì cả, vẫn có những lúc chúng ta may mắn đạt được một vài cái khoảnh khắc không bị phiền não khống chế, không có tham sân si tham dự. Chúng ta thấy cuộc đời này đẹp vô cùng, ai cũng dễ thương hết. Chúng ta muốn yêu thương tất cả mọi người, chúng ta muốn sống thật là sâu sắc, một cách có giá trị, một cách hữu ích cho cuộc đời. Chúng ta muốn buông bỏ hết những giận hờn, những cố chấp, tha thứ hết cho những người đã từng làm khổ mình. Nhưng mà khi phiền não có mặt, thì chúng ta thấy đời đáng chán, thì ai cũng có vấn đề. Và chúng ta muốn đi tìm một cái cõi cho riêng mình. Chúng ta bắt đầu có niềm tin là có một nơi nào đó chứa chúng ta được, chứa những con người đầy sầu muộn. Tôi hỏi quý vị nè, giả sử có một cái nơi như vậy, thì quý vị có dám chắc là mình sẽ tận hưởng hạnh phúc không? Tại vì như chúng ta đã nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Nếu tâm quý vị còn phiền não thì cái cõi đó dù đẹp cỡ nào, dù nó lung linh cỡ nào, dù nó màu nhiệm cỡ nào thì nó cũng trất quất à. Tại vì tâm phiền não mà, nhìn cái gì nó cũng là phiền não. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật nói chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu hết. Ở đây, ngay nơi này, bây giờ, tại thời điểm này, nếu buông được phiền não, nếu buông được phiền não, dĩ nhiên chữ nếu nó cũng mênh mông lắm. Mà buông được á, thì nơi này là niết bàn, nơi này là thiên đường, nơi này là mầu nhiệm, vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói quý vị đừng có cố gắng sửa đổi người khác nữa. Dù quý vị có làm được điều đó thì quý vị cũng không thể nào hạnh phúc được. Tại vì chúng ta không thể thay đổi hết cả nhân loại. Không người này thì người khác cũng sẽ làm trái ý chúng ta. Không người này thì cũng là người khác đem tới những cái điều trái nghịch cho chúng ta. Đừng cố gắng thay đổi hoàn cảnh, đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng chối bỏ hoàn cảnh. Hãy trở về thay đổi chính mình, thay đổi cái thấy của mình, cái sự cảm nhận của mình. Nói một cách khác là thay đổi phiền não của mình, chuyển hóa phiền não. Chỉ khi nào chúng ta có được cái niềm tin đó, cái thứ chánh kiến đó, thì chúng ta mới đủ động cơ để quay vào bên trong để chuyển hóa phiền não. Còn nếu chúng ta vẫn còn tin rằng hạnh phúc là do hoàn cảnh, hạnh phúc là do người khác đem đến, và khổ đau cũng tại hoàn cảnh, khổ đau cũng tại những con người, thì chừng ấy chúng ta vẫn chưa đủ năng lực để tìm về chính mình, để mà dọn dẹp những cái rắc rối bên trong. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có chánh kiến đó chưa? Bản thân tôi thực tập thiền trên 15 năm. Nhưng mà vẫn có những lúc bị phiền não khống chế. Thường đó là những cái lúc mà mình phải giải quyết quá nhiều vụ việc, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và cái chánh niệm, cái sự tỉnh thức của mình nó không đủ mạnh để nó nhận diện ra được cái tình trạng của mình. Nói một cách khác là cái sự quay vào bên trong của mình, nó tần suất nó thấp hơn là hướng ra bên ngoài, chạy theo sự thành bại được mất. Nhưng mà may mắn là vì hành thiện lâu năm, cho nên ở bên trong của tôi nó có một cái cơ chế tự động báo động cho mình biết mình đang bị cái gì. Mặc dù là cái sự báo động đó nó không có rõ rệt là mình đang bị cái gì, nhưng mà nó báo động có một sự bất ổn trong sự thực tập. Có một cái gì đó rất là bất ổn và cần phải dừng lại và quay vào bên trong để tìm hiểu xem đó là cái gì. Ngay cả khi mà tôi không thể tha thứ được một người nào, mình biết là mình phải tha thứ, nhưng mà tha thứ không nổi, thì cái công phu tu tập hơn 15 năm của tôi nó giúp tôi được một cái chuyện, đó là vấn đề này là của mình chứ không phải là của người đó. Cái nội lực của mình tại thời điểm này nó không có đủ mạnh. Trái tim của mình tại thời điểm này nó chưa đủ lớn để nó ôm lấy những cái khó khăn của người đó. Và tôi vẫn còn đủ niềm tin rằng nếu mình thực tập kỹ trở lại, dành cho mình một khoảng thời gian đủ để quay vào bên trong toàn tập, năng lượng được khôi phục, trái tim mở ra, thì mình sẽ chấp nhận được đối tượng đó, ôm được đối tượng đó. Cho nên thay vì mình đổi thừa tại người đó khó chịu, tại người đó thế này thế kia, thì mình chịu trách nhiệm cho cái sự thực tập của mình. Mình tin rằng sự thực tập thay đổi thì cái thấy mình nó sẽ thay đổi. Ít ra là làm được như vậy. Chắc chắn là có phiền não. Có phiền não cho nên mình mới nghĩ như vậy. Có phiền não cho nên mình mới phản ứng như vậy. Tại vì mình nhớ là có những lúc mình không có phiền não, mình dễ thương lắm. Và mình thấy cái đối tượng đó cũng không có quá khó để mà tiếp cận, để mà kết nối hay là làm việc chung hoặc là yêu thương. Mình thấy không có khó. Và bây giờ mình nhìn lại, mình thấy người đó họ cũng như vậy. Họ vẫn giữ cái mức không có quá dễ thương nhưng mà cũng không có quá khó chịu như vậy. Nhưng mà tại sao mình vẫn không chấp nhận được? Mình muốn loại trừ, mình muốn tránh né. Thì như vậy có phải là do chính mình không? Chính mình đang có vấn đề. phiền não đang chế ngự. Mặc dầu là tại thời điểm đó, mình nhìn vào mình không thấy phiền não gì cả. Nhưng mà khi mình rút lui một ngày, hai ngày, ba ngày, rút lui hoàn toàn, dừng hết mọi công việc, mọi đối tượng tiếp xúc, thì mình thấy rất rõ, rất rõ. Cho nên những cái lúc mà mình có những cái quyết định bị phiền não nó chế ngự á, thí dụ như là mình không chấp nhận người đó, thì ở bên trong nó có một cái cơ chế báo động là sai rồi, sai rồi. Và khi mình biết sai như vậy là mình không có dám buông ra lời nói hay là hành động. Hoặc là lỡ buông ra rồi thì mình cũng phải xét lại liền, cho mình một cái khoảng thời gian đủ để xét lại. Tại vì khi mà mình làm một cái quyết định đúng, cái tâm mình nó an nhiên, nó thoải mái, nó ngọt ngào và nó có nhiều tình thương ở đó. Còn khi mà nó quyết định sai thì nó bồn chồn, nó bức rứt. Cái đó là đạo đức, cái đó là công phu tu luyện. Thì Đức Phật nói là có nhiều cách để chúng ta xử lý những cái phiền não của mình. Mỗi người có thể tìm ra một cách, vài cách. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đức Phật đó là phiền não rất là khó để xử lý. Rất khó, nó dữ dằn lắm, nó nặng nề lắm. Nếu mà mình không biết cách mà mình đối diện với nó có thể nuốt mình luôn, nó có thể nhấn chìm mình vào trong đó. Thí dụ như khi chúng ta nổi giận, khi chúng ta nổi giận thì hầu hết những người mà không có bất cứ một sự thực tập nào về tâm linh thì họ sẽ tìm cách trả đũa lại cái người mà họ nghĩ rằng đã làm cho họ nổi giận. Tức là họ vẫn tin một cách tuyệt đối rằng là cái người đó làm cho họ giận. Còn một cái người mà có tu luyện á, tôi nói là một người có tu luyện chứ không phải là một cái người nghiên cứu Phật học nha. Một người có tu luyện á thì cũng có thể là họ cũng phản ứng lại, họ cũng có trả đũa chút đỉnh, nhưng mà ngay sau đó cũng có một cơ chế báo động cho họ biết rằng là như vậy là không có đúng. Phiền não là của mình, cơn giận là của mình. Nếu mà mình không có phiền não, không có cái hạt giống giận thì không ai có thể làm cho mình giận được cả. Không phải người khác đem cơn giận mà bỏ vào trong người mình được, họ chỉ kích hoạt thôi, họ chỉ là tác nhân, họ đóng vai trò phụ. Chúng ta mới là tác giả, chúng ta mới là chủ nhân của những năng lượng tiêu cực đó. Ít ra là chúng ta phải thấy được như vậy thì như vậy mới gọi là người có tu. Còn nếu giờ này chúng ta vẫn nghĩ hoàn toàn tại hoàn cảnh, hoàn toàn tại đối tượng là chưa tu gì cả, chưa thấm tương trao. Mặc dù vẫn còn giận, vẫn còn phản ứng, nhưng mà ít nhất chúng ta chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó. Chúng ta muốn chịu trách nhiệm cho cơn giận của mình, muốn quay vào bên trong để giải quyết cơn giận của mình, thay vì chúng ta cứ hướng ra bên ngoài để tìm cách lên hẳn một cái kế hoạch để mà tấn công, tổng tấn công. Dừng lại, quay vào bên trong để giải quyết tình trạng của mình, giải quyết cơn giận của mình là một cái bước đi khá lớn chứ không đơn giản. Mà lúc nào cũng làm được như vậy, hầu hết đều làm được như vậy, thì đó là một công phu, một công phu. Bạn có muốn cũng không làm được đâu, bạn phải luyện tập mới được. Nhưng mà quay vào bên trong thì cũng không có nghĩa là giải quyết được cơn giận. Cái đó nó chỉ hơn hướng ra bên ngoài thôi. Quay vào bên trong để làm gì? Cái sai lầm kế tiếp của chúng ta đó là khi quay vào bên trong thì chúng ta lại đàn áp cơn giận. Chúng ta muốn loại trừ ngay tức khắc cái cơn giận của mình. Chúng ta muốn cơn giận nó phải biết đi ngay lập tức. Và chúng ta dùng một cái thái độ tức giận để đối phó với cơn giận. Chúng ta dùng một thái độ hằn học, không hài lòng, bực tức chính mình, trách móc bản thân mình, một năng lượng đầy tiêu cực để đối phó với một năng lượng tiêu cực. Hai cái tiêu cực mà nó chồng lên nhau thì trở thành tích cực hả quý vị? Trở thành đại tiêu cực. Nghĩa là phiền não lại chồng thêm phiền não. Chúng ta không giải quyết được vấn đề mà chúng ta càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi chúng ta quay vào bên trong, đó là thái độ. Thái độ của chúng ta phải biết cách để mà đối xử với cơn giận hay là phiền não của mình như thế nào thì nó mới tan biến, nó mới không khống chế chúng ta nữa. Còn nếu mà không có một thái độ đúng đắn á, cứ làm theo bản năng, làm theo thói quen của mình, thấy cái gì mà mình không thích, không hài lòng là phải dẹp đi ngay lập tức thì không giúp ích gì được cả. Thái độ đúng đắn ở đây đó là đối xử tử tế với cơn giận, ôm ấp cơn giận, hòa bình với cơn giận, thậm chí là yêu thương cơn giận, nhưng không được đồng nhất với cơn giận. Tại vì chúng ta hay có khuynh hướng yêu thương ai là đồng nhất với đối tượng đó. Coi chừng là mình yêu thương cơn giận của mình một hồi rồi mình cũng đồng nhất với cơn giận. Đồng nhất có nghĩa là gì quý vị? Là trở thành một. Trở thành một. Khi cơn giận mình đã xuất hiện, khi phiền não xuất hiện, thì chúng ta hay bị đồng nhất với chính cơn giận hay là phiền não đó. Chúng ta trở thành một kẻ đang nổi giận, một kẻ đang có phiền não. Thay vì phiền não là phiền não, còn chúng ta là một cái tổng thể lớn. Chúng ta còn có hiểu biết, còn có thương yêu, còn có bao dung, còn có độ lượng, phải không quý vị? Mà khi phiền não nó xuất hiện thì tất cả những cái giá trị tuyệt vời đó biến đâu mất tiêu hết. Chỉ còn lại một cơn giận, chỉ còn lại phiền não thôi. Cái đó gọi là đồng nhất. Bây giờ chúng ta học một cái nghệ thuật. Đó là khi phiền não xuất hiện, chúng ta lùi lại một bước để quan sát phiền não thôi. Không đồng nhất. Có mặt ở đó, quan sát tỉ mỉ từ khi nó xuất hiện, hình thành và kết thúc mà không đồng nhất với nó rất là khó. Cái này là một phần của thái độ đúng đắn khi chúng ta xử lý phiền não. Đức Phật nói chỉ có làm được như vậy thì mới có hy vọng chuyển hóa được phiền não. Còn nếu vẫn cứ tiếp tục đàn áp, tiếp tục loại trừ, tiếp tục tránh né, tiếp tục hờ hững, vẫn cứ tiếp tục đồng nhất với phiền não thì muôn đời không cách nào xử lý được, không cách nào để chuyển hóa được. Mà muốn quan sát một cái thứ dữ dằn như là phiền não á, thì chúng ta phải có một số cái kỹ năng khác nữa. Cho nên khi chúng ta đến trung tâm thiền á, người ta không có dạy chúng ta quan sát phiền não liền đâu quý vị. Người ta dạy chúng ta quan sát cái thứ khác dễ hơn, như là quan sát hơi thở, quan sát bước chân, quan sát động thái cử chỉ. Khi mình đi, quan sát cái dáng mình đi. Khi mình ngồi, quan sát cái dáng mình ngồi. Khi mình ăn, khi mình quan sát cái tay mình, rồi cái dáng của mình trong khi mình ngồi ăn. Kể cả cái cách mình nhai thức ăn cũng quan sát. Rồi những cái bước sâu hơn như là quan sát những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, nó đang đi ngang qua mình. Bạn phải thực tập như vậy một thời gian đủ lâu để bạn hình thành một cái thói quen là quan sát được chính mình ở mọi lúc, mọi nơi. Quan sát mà không đồng nhất. Giống như là bạn đặt một cái camera, và cái gì đi ngang qua cái camera của bạn, bạn đều ghi nhận hết. Mà bạn không có muốn điều chỉnh, không có muốn nhúng mũi vào đối tượng để thay đổi. Cứ để đối tượng hiện ra một cách tự nhiên và quan sát. Quan sát như vậy, Đức Phật nói quan sát với một năng lượng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là tôi biết tôi đang quan sát cái gì. Tôi tập trung toàn bộ năng lượng để quan sát đối tượng đó. Thì chừng đó, phiền não là một năng lượng rất là mạnh, rất là ghê gớm, mà nó phải đối diện với một cái năng lượng tỉnh thức cũng rất là mạnh, cũng rất là ghê gớm, mà chúng ta đã tạo sinh ra được. Hai năng lượng này bắt đầu đối kháng với nhau. Nếu phiền não nó vẫn còn lấn át được cái năng lượng quan sát, năng lượng tỉnh thức của bạn, thì điều đó cho thấy là cái công phu của bạn chưa đủ mạnh. Chúng ta phải quay về để tiếp tục thực tập ở những cái đề mục, ở những cái đối tượng khác dễ hơn, như là bước chân, như là hơi thở, hay là các dòng cảm thọ. Đến khi nào năng lượng đủ mạnh, thì lúc đó Đức Phật mới đề nghị chúng ta mặt đối mặt với phiền não, với cơn giận. Khi cái năng lượng tỉnh thức mà nó tương đương hoặc là nó nhỉnh hơn cái năng lượng phiền não á, thì lúc đó năng lượng phiền não buộc phải suy yếu, héo hon và tàn tạ và tan biến. Mà cứ nhiều lần như vậy, mỗi khi phiền não xuất hiện thì bạn đã cài đặt sẵn cái năng lượng tỉnh thức trên bề mặt ý thức để kịp thời phát hiện ra sự xuất hiện của phiền não. Và công việc của chúng ta đó là ghi nhận. Chỉ đứng qua một bên ghi nhận cái tiến trình xảy ra của phiền não mà không can thiệp, không nhúng mũi vào can thiệp, không điều chỉnh, để nó xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng mà dưới sự giám sát của năng lượng tỉnh thức. Bạn phải có năng lượng tỉnh thức, chứ nếu mà bạn không có năng lượng tỉnh thức mà bạn dòm vào phiền não, ngắm phiền não, quan sát phiền não, thì nó sẽ quật bạn tơi tả. Bạn không bao giờ tiếp xúc được với nó quá lâu cả. Và Đức Phật nói đó là cái cách để chuyển hóa phiền não. Thì thật ra Đức Phật nói khi chánh niệm có mặt, khi sự tỉnh thức có mặt, khi bạn thật sự đã quay vào bên trong đủ mạnh, thì phiền não nó không còn cơ hội để sinh khởi nữa. Phiền não nó sinh khởi là tại vì bản ngã nó cần thức ăn, cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được công nhận, cần được nể phục. Còn khi bạn quay vào bên trong là bạn đã tự tạo ra thức ăn cho bản ngã rồi, đủ rồi, nó có thức ăn rồi, cho nên nó không còn cần những cái gì ở bên ngoài nữa. Khi mà bạn đã thực sự quay vào bên trong, an trú, bình an, nội lực của bạn đã vững vàng, thì bạn rất ít muốn hướng ra bên ngoài. Bạn ít có hy vọng chờ đợi ở ai. Bạn ít có đòi hỏi mong cầu một cái gì đó cho nó thuận theo ý của bạn. Cái sự chấp nhận của bạn bây giờ rất là lớn, rất lớn. Mặc dù người đó còn khó khăn, người đó còn khó chịu, mặc dù hoàn cảnh còn nhiễu nhương, còn nhiều ngăn trái, nhưng mà bạn không có phản ứng, không có dãy dụa nữa. Bạn bình tĩnh, bạn thấu hiểu tại sao, bạn chấp nhận được nó, thậm chí bạn còn muốn tìm cách để giúp đỡ. muốn nâng đỡ. Thay vì trước đây bạn muốn trừng phạt, muốn loại trừ, thì bây giờ bạn muốn giúp đỡ, muốn yêu thương. Và khi chúng ta sở hữu một cái tâm ít phiền não, tôi nói ít phiền não thôi, chứ còn nếu mà hết trơn phiền não thì chúng ta đắc thánh rồi, chúng ta thành Phật rồi. Một cái tâm mà ít phiền não, thí dụ trong một giờ đồng hồ, phiền não nó đến có đôi ba lần thôi, mỗi lần đôi ba phút, thì đó là người hạnh phúc rồi. Phải không quý vị? Tại vì mình nhìn kỹ cái thực trạng của mình, hình như là không có phút giây nào bình yên cả. Không có phút giây nào mà phiền não không có mặt cả. Không lo cái này thì cũng sợ cái kia. Không muốn cái này thì cũng muốn cái nọ. Cái tâm buông xả nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi bạn quay vào bên trong đã đủ. Còn khi mà bạn chưa có cái gì ở bên trong á, mà bạn muốn xả cái bên ngoài, thì đó chỉ là kết quả của một ý chí mạnh mẽ thôi. Nhưng mà nó không kéo dài được bao lâu. Bạn chỉ cố gắng gồng người lên để buông một cái gì đó. Bạn buông hết những cái thức ăn của bản ngã ở bên ngoài, mà bạn chưa kịp tạo ra thức ăn ở bên trong, thì dĩ nhiên cái sự buông xả đó không xảy ra lâu bền được. Không được. Mà khi bạn quay vào bên trong đã đủ, làm cho tâm hồn mình bình an đủ rồi, thì tự nhiên tâm buông xả sẽ xuất hiện. Nó phải là cái kết quả của quá trình quay vào bên trong đã đủ. Chừng đó bạn sẽ thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương. Bạn sẽ thấy cuộc đời này nó không có vấn đề. Vấn đề là ở bên trong của chúng ta. Chừng đó bạn sẽ muốn làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, làm cho những người sống xung quanh mình có bình an và hạnh phúc hơn, thay vì chúng ta chán nản, chúng ta tức giận, chúng ta oán trách, chúng ta đòi hỏi. Sống một đời sống tỉnh thức, ít phiền não là điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có nhiều thứ để làm gì, để rồi phiền não nó cứ nhấn chìm chúng ta mãi, khổ đau triền miên. Còn khi chúng ta dành nhiều thời gian, năng lượng để thiết lập một đời sống tỉnh thức, đời sống quân bình, đời sống có chiều sâu, thì chúng ta có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để sống hạnh phúc. Hạnh phúc là vấn đề có thật, có thể xảy ra ngay bây giờ nếu chúng ta thật sự buông được phiền não, quản chế được phiền não của mình. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nghe một tiếng chuông và chúng ta sẽ bắt đầu ngồi thở một chút cho phiền não nó rơi rụng một chút ít.
Khép mắt lại, thả lỏng toàn thân, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, nở nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ, đôi môi căng nhẹ, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thả lỏng toàn thân, hai cẳng chân và các ngón chân.
Mình đang bắt đầu xây dựng năng lực tỉnh thức, biết rất rõ những gì đang xảy ra trên cơ thể của mình, chỗ nào đang căng thẳng, chỗ nào đang đau nhức và chỗ nào đang thư giãn. Tiếp tục cảm nhận toàn thân, hoặc là đặc biệt chú ý vào gương mặt, vào đôi mắt đang căng nhẹ, đôi môi đang cười mỉm. Thả lỏng cơ mặt, ý thức là mình đang còn sống, mình đang kết nối với mọi người xung quanh, với thế giới thực tại. Tâm mình đang có mặt trong giây phút này, mình đang không suy nghĩ về quá khứ nữa, mình đang không suy nghĩ về tương lai nữa, chỉ có giây phút này, giây phút đang sống. Bây giờ chúng ta hãy chú ý vào sự phồng xẹp của bụng. Khi bụng phồng lên tức là hơi thở đi vào, khi bụng xẹp xuống tức là hơi thở đang đi ra. Mình hãy để sự phồng xẹp nó diễn ra một cách tự nhiên. Đừng điều khiển, đừng cố tình thở vào hay là đẩy hơi thở ra. Chúng ta chỉ đứng qua một bên, cảm nhận, quan sát. Bụng đang bắt đầu phồng lên, đang phồng lên xong. Bụng đang bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống xong. Phồng lên, rồi xẹp xuống. Công việc chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chỉ có ở đây, chú ý vào bên trong, cảm nhận sự phồng xẹp của bụng, kết nối với hơi thở vào ra. Phồng lên, xẹp xuống, vào ra. Đừng suy nghĩ, đừng tưởng tượng, hãy cảm nhận trực tiếp vào thành bụng của mình, phồng lên và xẹp xuống. Chúng ta có thể chọn một điểm khác để chú ý vào hơi thở, đó là vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào chạm nhẹ ở một điểm nào đó, không khí đi ra cũng chạm nhẹ một điểm nào đó. Hãy nhớ là để hơi thở vào ra tự nhiên, đừng điều khiển. Các vị quay phim mà chụp hình, chúng ta cũng có thể dừng lại một chút để ngồi thở cho nó khỏe. Cảm nhận hơi thở đi vào bằng đường mũi hoặc là sự phồng xẹp của bụng, cái nào cũng được, miễn là đừng có rượt đuổi theo hơi thở, đứng yên đó, cảm nhận và cảm nhận. Phải thở thiệt, đừng có giả bộ thở mà mình tâm mình suy nghĩ cái khác. Mình phải hỏi là mình có đang thở không? Có đang chú ý cảm nhận được hơi thở không? Tự nhắc nhở mình nhiều lần như vậy. Cảm nhận từng hơi thở một. Vào nè, rồi ra nè. Mỗi khi phát hiện tập mình phóng đi thì hãy nhẹ nhàng đưa phiền não, đưa tâm mình trở lại.
hoan hỷ, nhẹ nhàng đưa tâm trở về với hơi thở. Hãy nhớ thả lỏng toàn thân, đặc biệt là cơ mặt và đôi vai, trong khi chúng ta chú ý hay là quan sát hơi thở. Thả lỏng, không mong muốn gì nữa, không chống cự gì nữa. An trú phút giây này. Phồng lên rồi xẹp xuống. Thở vào rồi thở ra. Thả lỏng. Cảm nhận. Xin cảm ơn đại chúng. Khi mà mình chú ý được vào hơi thở, quan sát được hơi thở, vì đừng có tạo ra tiếng động, tức là tâm mình nó đủ an trú vào trong hơi thở, mình tạm gọi là bám được vào hơi thở, kết nối được với chính mình rồi, thì giây phút đó phiền não không sinh khởi. Đó là giây phút của tự do. Mặc dầu là tự do vẫn có điều kiện, đó là bạn phải mượn một đối tượng. Nhưng mà ít ra đối tượng này nó vô hại, nó không phải trả giá, nó ở bên trong của bạn, và bạn cần là nó có mặt. Và Đức Phật nói là chúng ta rất là cần thực tập như vậy. Trước khi chúng ta bước qua một bài thực tập khó hơn, mà bài thực tập này nó mới giải quyết được phiền não của bạn. Cái bài thực tập định tâm trên hơi thở, nó chỉ làm cho bạn, làm cho cái tiến trình phiền não tạm thời nó ngưng lại. Nhưng mà nó vẫn chưa bị chuyển hóa. Thì cái bài tập khó hơn đó là bạn phải học được cái nghệ thuật quan sát phiền não của bạn ở bất cứ nơi đâu. Mà thường là khi chúng ta rời cái gối ngồi thiền, khi chúng ta không còn trong cái điều kiện an toàn, tĩnh lặng để mà thiền tập nữa đó, thì phiền não nó mới xuất hiện. Thật ra là trong khi ngồi thiền thì chúng ta cũng có thấy phiền não xuất hiện, nhưng mà nó không có nhiều, không có mạnh bằng khi chúng ta đứng lên, chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc, chúng ta va chạm, chúng ta đối mặt với những khó khăn của đời sống, thì lúc đó phiền não nó mới nhiều. Và lúc đó nếu mình có thể quan sát được phiền não giống như là quan sát hơi thở như vậy, thì đó là cơ hội vàng để phiền não bị tiêu diệt. Nhưng mà thường chúng ta không thể làm được điều đó liền. Chúng ta phải qua một giai đoạn trung chuyển, đó là học cách quan sát hơi thở một cách thuần thục, điêu luyện và nhanh nhạy. Đến khi chúng ta bắt qua quan sát phiền não thì rất là dễ dàng. Ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ thất bại lập đập. Tại phiền não nó dữ lắm và nó tinh vi lắm. Cho nên chúng ta phải tính tới thời gian, cần thời gian. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái trình độ của mình. Dù là chúng ta chưa thực tập gì cả, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận những cái lượng phiền não quá nhiều mà chúng ta đang sở hữu. Chấp nhận là yếu tố cần thiết để bước lên con đường chuyển hóa. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta ghét bản thân, chúng ta muốn trách móc hay trừng phạt bản thân, chúng ta quá chán những cái phiền não của mình, thì chúng ta không bao giờ có thể chuyển hóa được phiền não.
Tại vì muốn chuyển hóa được phiền não thì bạn cần phải có một sự hợp tác rất tốt với phiền não. Mà phiền não chỉ cho bạn hợp tác khi bạn phải thật sự dễ thương với nó, phải đối xử tử tế với nó, phải cho nó thấy là bạn không phải là kẻ thù của nó, thì bạn mới có thể được gặp mặt nó một cách lâu dài để hiểu được nó và xuyên qua nó. Cho nên ngồi thở vào thở ra, định tâm trên hơi thở là cần thiết, nhưng mà chưa đủ để có thể chuyển hóa được phiền não. Phải học cách quan sát phiền não ở mọi lúc mọi nơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ chia sẻ được tới đây. Còn những cái kỹ thuật sâu hơn để làm sao có thể nuôi dưỡng được năng lượng tỉnh thức, làm sao có thể đối mặt với phiền não trong những trường hợp khác nhau, làm sao có thể không bị phiền não đồng nhất với nó, thì chúng ta cần những cái buổi chia sẻ khác, hoặc là chúng ta phải đến những cái trung tâm thiền tập để được hướng dẫn đầy đủ và cụ thể hơn. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thật khó có thể tin được rằng những gì chúng ta thấy trong phút giây hiện tại đều không đúng như chính đối tượng ấy đang là. Đó là lời cảnh báo của khoa học. Chúng ta có đức tin rất lớn nơi những thành tựu khoa học, nhưng khoa học vẫn tự nhận mình còn rất nhiều hạn chế, nhất là sự hoang mang đến khủng hoảng về bản thể học của thế giới chúng ta. Khoa học chưa biết được một cách chính xác bản chất của mọi hiện tượng thực ra là gì, hội tụ trên những điều kiện đủ nào để biểu hiện. Immanuel Kant, triết gia người Đức, đã phát biểu: cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng hiện lên, đúng như trình độ mà chúng ta thấy về nó. Thực tại là chính nó. Chúng ta không bao giờ biết được với tính chất là một hiểu biết khoa học. David Bohm, một nhà lượng tử xuất sắc của Mỹ, cũng đồng thuận ý kiến trên và bổ sung rằng các hạt điện tử mà chúng ta nhìn thấy chợt ẩn chợt hiện và thay đổi cấu trúc liên tục là do chúng bị điều khiển bởi trường lượng tử. Và theo David Bohm, trường lượng tử này không bị giới hạn bởi không gian. Nó có chứa tâm, chứa thức và tác động lên nhau tức thì. Như vậy, những gì mà chúng ta cho là đúng đắn chỉ có giá trị tương đối trong nhận thức của con người mà thôi. Và cái đúng ấy lại bị giới hạn một lần nữa bởi trình độ mỗi người và cả thời gian. Bởi thực tại luôn vận động và liên kết, còn ta lại chủ trương cố định và biệt lập. Cũng như hiểu biết của ta về dòng sông chắc chắn khác xa với hiểu biết của con cá. Và một người đang khát cháy nhìn dòng sông cũng không giống như một người đang ngồi trên du thuyền hay một người muốn kinh doanh thủy điện. Tiến sĩ nào đó đã cho rằng chỉ có dòng sông mới hiểu được mình. Nhưng cũng chưa chắc, vì chính ta đây cũng đâu hiểu về ta bao nhiêu. Lúc thương ta thấy khác, lúc ghét ta thấy khác, lúc vui ta thấy khác, lúc buồn ta thấy khác. Và tất nhiên, cái thấy của một nghệ sĩ cũng rất khác với cái thấy của một doanh nhân. Cái thấy của một nhà tâm linh rất khác với cái thấy của một nhà chính trị. Vậy đâu mới là cái thấy đúng đắn nhất? Không có cái thấy nào đúng đắn nhất cả. Sống giữa thế giới tương đối thì chúng ta phải chấp nhận cái thấy tương đối. Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối, nghĩa là hạnh phúc bị điều kiện hóa. Chỉ khi nào ta có khả năng vượt thoát chính phiền não, bảo vệ cái tôi hiểu lầm là biệt lập này, để chấp nhận vạn vật trên khắp vũ trụ đều là thân mạng của mình, thì chừng ấy ta mới có được tầng nhận thức siêu việt và đúng với thực tại. Nhưng nhìn đúng bản chất thực tại để làm gì? Đó có phải là vấn đề viễn vông hay trách nhiệm của khoa học không? Không. Mục đích của khoa học cũng nhằm phục vụ cho hiểu biết của con người, giúp cho con người càng tiến gần hơn với sự vận hành của vũ trụ. Dù chúng ta đang quá bận rộn với cuộc sống, chúng ta không có ý muốn tìm hiểu bản thể học của thế giới này để làm gì. Nhưng sự thật là chính ta và mọi thứ chung quanh ta đều nằm trong quỹ đạo của nhân quả và duyên sinh ấy. Nên càng ít hiểu biết về chân lý thì ta càng phí tổn năng lực để tranh đấu cho những thứ vận hành nghịch lý. Đó là cội nguồn của mọi khổ đau. Vậy mà chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi, đã hiểu biết tất cả. Có được bằng tiến sĩ thì sao? ta biết cơn giận của ta từ đâu tới và được điều khiển bởi những nguồn lực nào không? Những hiểu biết về thế giới nội tâm của chúng ta có phải là vấn đề phi thực tế không? Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất đời sống của ta không? Hy sinh chừng ấy năm trời chỉ để nắm bắt những thứ còn nằm trong sự mai rủi của hoàn cảnh thì chẳng oan ức lắm sao? Oan ức hơn nữa là sống giữa cái giả mà tớ cứ ngờ là thật, hay sống giữa cái thật mà ta cứ nghi là giả. Trong chuyện cổ Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện thương tâm như thế này. Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình. Một hôm, bọn cướp ập tới đốt phá làng, làm nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy, trong đó có đứa con trai của ông. Sau khi hỏa táng, ông lại lấy chút xương tro của đứa con bỏ vào trong túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc. Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông, nhưng ông nghĩ đó là ma hay bọn con nít trong làng đến chọc phá nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông cũng không bao giờ biết được sự thật, khi sự nghi ngờ trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng. Cuộc sống luôn có những câu chuyện tựa tựa như thế. Có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Trong chừng mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách hợp lý, thì nó sẽ trở thành những bức tường lớn lao để ngăn cách ta với sự thật. Kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy sẽ biến thành định kiến và thành kiến. Trong khi mọi sự mọi vật trên thế gian này vốn không ngừng vận động và biến đổi, dù nhìn tướng trạng bên ngoài ta thấy không có gì khác với trước kia, nhưng thật sự chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Cho nên bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm thì tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Tuy ta đang có mặt với thực tại, nhưng ta đã đánh mất thực tại. Khi không hiểu được sự thật thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Bởi hầu hết những nghi ngờ của ta đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu, chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại. Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra, nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy. Nhưng thói quen cổ điển của chúng ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí khi được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để chúng ta hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy thì ta cũng không dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận. Ta luôn nghĩ dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên có khi sự thật hiện bày ra đó, nhưng ta lại chìm đắm trong cảm xúc khó chịu và vọng tưởng miên man do chính mình tạo ra. Càng sống trong điều kiện tiện nghi thì nội lực của ta càng yếu kém, khả năng quan sát tinh tường để quyết đoán đúng sai hay thực giả của ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều, hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn, nên lúc nào ta cũng lo sợ nghịch duyên, nghịch cảnh sẽ ập tới. Nếu ta từng bị lừa dối, từng lăn xả trong chốn thương trường hay hoạt động chính trị, thì trong ta rất dễ hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi đối tượng, dù với người thương yêu. Ngay khi người kia không có một tín hiệu khả nghi nào cả, họ rất tốt và dễ thương, ta biết rõ điều ấy, nhưng không hiểu sao ta vẫn không cưỡng lại nỗi cố thật nghi ngờ của mình. Ta nghĩ thà nghi lầm còn hơn là tin lỡ. Nhưng thực sự đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý. Nếu không chữa trị thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn, như là phán xét hay vu khống. Trong khi một người có nội lực vững vàng thì không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình, vì họ đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động. Và lỡ như những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Hình như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụn về lầm lỡ của người kia để ta tránh xa, hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương họ hơn. Phần lớn, những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó. Vậy có khi nào nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến những cái hay, cái đẹp để ca ngợi? Còn những biểu hiện khả nghi kia, ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy, dù ta đang có nghi ngờ về họ? Tại sao ta không tự hỏi do người ấy rất đáng để ta nghi ngờ, hay tại ta mắc bệnh nghi ngờ quá nặng? Tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi khi phát hiện ra mình đã nghi oan? Cho nên nghi ngờ thường chỉ làm cho ta yếu đuối và hèn nhát hơn mà thôi. Ta không hề biết rằng mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác, dù họ có xấu thật hay không, thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại. Nó vừa đốt sạch năng lượng an lành trong ta, vừa khiến ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với sự sống màu nhiệm, vì lúc nào ta cũng bận tâm tìm kiếm thêm chứng cớ. Dù ta chưa thốt ra lời nói hay hành động thể hiện sự nghi ngờ, nhưng một khi đã hướng tâm tới người kia để gửi sự nghi ngờ, tức là ta đã gửi đi một năng lượng xấu. Đúng hơn là ta nợ họ một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì họ sẽ tìm cách trả lại ta một cảm xúc xấu khác tương ứng nếu họ nhận ra ta đã nghi ngờ họ. Còn không, vũ trụ cũng sẽ nhờ đối tượng khác trả lại ta cảm xúc nghi ngờ ấy. Nhưng lỡ ta nghi oan cho một bậc nhân từ đức hạnh, nơi quy tụ vô số năng lượng an lành của vũ trụ, thì hậu quả sẽ khôn lường. Đó là món nợ cảm xúc khổng lồ ta và con cháu ta cả đời cũng không trả nổi. Cho nên đừng bao giờ dễ dãi buông ra sự nghi ngờ, và hãy tập hối tâm hoặc bày tỏ sự ăn năn trực tiếp khi đã lỡ nghi oan cho ai để hóa giải phần nào hậu quả. Thật ra nghi ngờ chưa hẳn là một tâm hành xấu. Trong truyền thống thiền tập, các thiền sinh phải tự biết đặt nghi vấn về chính phiền não của mình hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt, mà không được tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm thành công của những bậc thầy đi trước. Đại nghi, đại ngộ, nghi ngờ càng lớn thì giác ngộ càng lớn. Vì càng nghi ngờ thì sức khám phá càng mạnh mẽ, càng bỏ lại sau lưng những cái thấy đã đóng khung. Bí lắm thiền sinh mới nhờ tới sự trợ lực của thiền sư bằng những vấn nạn đã được chắt lọc rất kỹ. Nhưng một vị thiền sư đúng nghĩa không bao giờ cho một giải đáp rõ ràng cụ thể. Thậm chí những gợi mở của thiền sư thường rất lạc quẻ, để đập tan thái độ nhút nhát muốn dựa vào sự hiểu biết của kẻ khác, hoặc để buộc thiền sinh phải ngưng ngay câu hỏi có tính lý thuyết vô bổ đó. Cuối cùng, thiền sinh cũng phải chịu khó đối đầu với bức tường nhận thức cũ rích và phiền não của chính mình để tìm lời giải đáp. Cho nên, một thiền sinh luôn có trách nhiệm với nghi ngờ của mình. Khi đã đặt ra là phải xông pha đi tìm câu trả lời đúng đắn, chứ không phải quăng ra bỏ đó rồi 5-10 năm sau cũng vẫn còn y nguyên. Cái nghi vấn của thiền sinh luôn nằm trong sự thao thức nhưng đầy tự do, hoàn toàn khác biệt với căn bệnh nghi ngờ, để bảo vệ cái tôi yếu đuối, sợ hãi, vô trách nhiệm của những kẻ có sở thích tìm lỗi lầm của người khác. Thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi linh thiêng, nhìn đời bằng chánh kiến, thấu suốt cõi lòng đen.
Vẫn thấy bên đời còn có em, tấm lòng dừng ơi hãy giữ cho bền nhé những cần hoang phai quá không đành. Vẫn thấy em cười đùa đó đây, mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buồn. Chiều nay bên trời sao xuyên, còn em trong từng nhớ thương. Mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buồn. Chiều nay